Tác phẩm Cuộc phiêu lưu trong bóng tối. Tác giả Tom Sullivan. Người dịch Khánh Thủy. Nhà xuất bản Tri thức Ấn hành. Người đọc Đỗ Trung Hậu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Chúng ta thật may mắn khi sinh ra đã có đôi mắt sáng, nhưng rất nhiều người trên thế giới này lại không có được đặc ân ấy, đó là những người khiếm thị. Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem cuộc sống của một người khiếm thị như thế nào chưa? Họ đã làm gì để vượt qua những định kiến và khó khăn trong cuộc sống? Từ khi được sinh ra, Tommy đã bị mù. Tommy dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài, và với những đứa trẻ bình thường, Tommy gọi những đứa trẻ không bị mù là những đứa trẻ bình thường. Cuộc sống của em chỉ diễn ra sau những hàng rào sắt quanh vườn và ngôi trường dành riêng cho những trẻ em khuyết tật. Tommy không lúc nào vơi bớt ước mơ cháy bỏng được hòa nhập vào cuộc sống sôi động bên ngoài. Cậu ước mình có thể như mọi đứa trẻ cùng trang lứa khác. Để được hòa nhập vào thế giới, Tommy đã tạo ra những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Để được những người bình thường chấp nhận, cậu đã tự khẳng định bản thân, ý chí và sự thông minh của mình. Cuộc phiêu lưu trong bóng tối là cuốn tự truyện hết sức chân thành và cảm động về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng hết sức thú vị của cậu bé Tommy, 11 tuổi. Những chuyến phiêu lưu đó thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn Tommy, giúp em khám phá ra nhiều điều thú vị và thêm yêu cuộc sống hơn. Giờ đây, cậu bé Tommy bé nhỏ ngày nào đã đạt được những thành công vang dội, trở thành sứ giả kết nối những đứa trẻ khiếm thị hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Cuốn sách để lại trong lòng người đọc ấn tượng khó phai về tài năng, về nghị lực sống, về niềm khát khao cháy bỏng của những người không may bị khiếm thị. Thái Hà Books xin trân trọng giới thiệu cuốn sách giàu giá trị nhân văn này đến quý độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ, giúp các bạn có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, giúp các bạn yêu thương bản thân và quý trọng cuộc sống của mình hơn. Chạy trốn. Cộp cộp cộp. Tôi lắng tai nghe tiếng giày cộp cộp của người bảo vệ ký túc xá. Ông ta có thân hình to béo nặng nề. Khi ông ta đi qua hành lang của trường nội trú, hay đúng hơn, đối với tôi đó chính là một nhà tù. Tiếng cộp cộp của đôi giày làm bằng đế da cùng với tiếng len keng của chùm chìa khóa luôn theo sát ông ta đã giúp tôi biết chính xác ông ta đang đi đến đâu. Tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc chạy trốn này và sắp đến lúc chúng tôi hành động. Mặc dù có một chút lo lắng xen lẫn cảm giác sợ hãi, tôi vẫn rất mong chờ cuộc chạy trốn này bởi cảm giác được tự do bên ngoài những bức tường ngăn cách lạnh giá của trường nội trú khiến tôi vô cùng sung sướng. Cảm giác được tự do quan trọng hơn tất cả những hình phạt tôi có thể gánh chịu vì hành động mạo hiểm này, tất nhiên là nếu tôi bị bắt trở lại trường. Cộp cộp cộp, tiếng chân của người bảo vệ ký túc xá ngày càng xa dần. Tôi thì thầm trong bóng tối. Các cậu, đã đến lúc chúng ta tiến hành kế hoạch rồi. Tommy, tớ không chắc là tớ muốn chạy trốn cùng hai cậu. Jerry rên rỉ. Tớ không nghĩ chạy trốn là một ý tưởng hay, có lẽ ba bọn mình nên ở lại trường. Jerry, cậu im ngay không? Annie rít lên. Tớ và Tommy đã kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết của kế hoạch và chúng tớ tin rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu cậu không muốn đi, hai tớ sẽ đi và cậu nên nhớ rằng nếu họ phát hiện ra hai bọn tớ không ở trong trường, cậu sẽ phải một mình chịu phạt đấy. Chúng tôi nghe thấy tiếng thở dài của Jerry, như thể cậu ta quyết định phó mặc tất cả cho số phận. Thôi được rồi, tớ sẽ liều chạy trốn cùng các cậu. Tớ không muốn phải ở đây một mình và phải chịu phạt một mình đâu. Tôi đứng sẵn sàng ở gần cửa sổ, thả đoạn dây vải mà chúng tôi đã dành thời gian buộc thật chặt những mảnh vải vào với nhau. Tôi chỉ mong sao đoạn dây đủ dài để chúng tôi có thể tụt xuống đất an toàn. Tất nhiên, trong mỗi cuộc chạy trốn, có những điều không may có thể xảy ra và không ai có thể lường trước được những điều đó. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi thật sự không biết chính xác khoảng cách từ cửa sổ xuống đất là bao nhiêu. Cuộc chạy trốn của chúng tôi diễn ra vào một đêm mùa xuân sớm ở New England. Chú thích: New England, Hán Việt, Tân Anh các lợi, là một vùng của Hoa Kỳ nằm góc đông bắc của quốc gia này, bao gồm các bang Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Hết chú thích. Vì vậy, cái ẩm ướt của đêm lạnh đã khiến chúng tôi ngửi thấy mùi hương quyện của nhiều loại hoa. Tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên khi nhận ra những mùi hương quen thuộc, mùi thơm của hoa tử đinh hương, hoa táo, hoa nhài và của mùi cỏ mới cắt. Tất cả đều cho thấy một thế giới tự do và tươi đẹp đang đón chờ ba chúng tôi. Tất nhiên, nếu chúng tôi cùng nhau bắt đầu chuyến phiêu lưu mạo hiểm này. Annie nắm tay tôi. Được rồi, Tommy, chuyến phiêu lưu này là ý tưởng của cậu, cậu hãy tụt xuống trước đi.
Chắc chắn rồi, tôi cười. Cậu chỉ muốn biết xem đoạn dây vải này có giữ được chúng ta không chứ gì.
Tớ biết chắc chắn là đoạn dây có thể giữ tớ và cậu, bạn thân mến à, Annie nói. Điều thú vị nhất mà tớ muốn thực sự muốn biết là điều gì sẽ xảy ra khi Jerry béo phì này làm đứt đoạn dây vải.
Các cậu có thôi đi không?
Jerry rên rỉ. Tớ không béo đến mức ấy đâu. Hai chúng tôi cười khúc khích với nhau và ra hiệu cho Jerry biết là chúng tôi không nghĩ như vậy. Tôi ngồi trên rìa cửa sổ tầng 3, hai tay nắm chặt đoạn dây vải và hít thở rất sâu. Các cậu, tớ nhảy xuống đây. Tôi nói vọng lại. Đu đưa trong khoảng không, tôi dần dần tụt xuống dưới. Annie đã buộc những tấm khăn trải giường vào nhau và những đoạn dây này có nút thắt giống hệt như nút thắt mà các cậu đã học được khi xem bộ phim Boy Scout, Hướng đạo sinh nam. Có lẽ vì cân nặng của tôi mà đoạn dây vải căng dần ra và khi đã nắm được đoạn cuối cùng của đoạn dây, tôi chưa nhảy xuống đất ngay mà đung đưa một lát. Tôi tự hỏi không biết khoảng cách xuống mặt đất là bao xa nữa. Tôi cảm giác nhẹ cả người khi biết rằng tôi chỉ còn cách mặt đất khoảng 60cm. Tớ xuống rồi, tất cả đều ổn cả. Tôi gọi lên với hai cậu bạn của mình. Dễ lắm, hai cậu xuống đây đi. Chưa đầy 30 giây sau đó, Annie tiếp đất thành công trong một bộ dạng của một chàng lính đặc công. Jerry, tôi khẽ gọi, đến lượt cậu rồi đấy. Chúng tôi cùng đứng đợi Jerry và cảm nhận đoạn dây vẫn đang đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng của đêm xuân. Rất có thể Jerry sợ không dám tụt xuống. Tôi nói với giọng gấp gáp hơn. Jerry, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Nhưng nếu tớ ngã thì sao?
Chúng tớ sẽ đỡ cậu, tôi nói.
Không, chúng tớ sẽ để mặc cậu đã đấy.
Annie cười khúc khích. Cậu có biết liệu chúng ta sẽ như thế nào nếu cái mông béo phì của Jerry đè lên người chúng ta không? Tớ và cậu sẽ bẹp dí mất thôi.
Jerry vẫn rên rỉ bên trên.
Thế còn đồ ăn của tớ thì sao? Tớ không tìm thấy túi đồ ăn đâu cả. Tôi thò tay vào trong chiếc túi đeo sau lưng và lôi túi đồ ăn ra, vội vàng lắc lắc cái túi thức ăn như thể tôi đang ra hiệu cho chú chó của Pavlov.
Chú thích: Ivan Petrovich Pavlov, sinh năm 1849, mất năm 1936. Vào thập niên 1890, Pavlov nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó bằng cách quan sát sự tiết dịch vị của chúng. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn. Sau này, Pavlov đã xây dựng nên định luật cơ bản mà ông gọi là phản xạ có điều kiện. Hết chú thích.
Tớ đang cầm túi đồ ăn của cậu đây này, Jerry mập. Nếu cậu không tụt xuống đây ngay, bọn tớ sẽ để cậu lại đấy. Cậu không muốn phải ở lại một mình đúng không?
Được rồi, tớ tụt xuống đây. Jerry run rẩy trả lời. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được đoạn dây đang căng ra vì Jerry quá nặng.
Tôi sờ tay vào đoạn dây và cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu bạn mập khi cậu ấy đang đung đưa trong không trung với đoạn dây vải. Tôi và Annie đã dễ dàng tụt xuống đất, nhưng Jerry thì không như vậy. Có vẻ cậu ấy rơi mạnh quá nên bị đau. Hai tay cậu ấy chồng lên nhau, như thể cậu ấy đang phải leo xuống sườn núi phía bắc của đỉnh Everest hùng vĩ. Chính vì thế, mặc dù đoạn dây chỉ cách mặt đất 60cm, đôi tay bám vào đoạn dây quá chắc của Jerry đã khiến cậu ấy ngã bịch xuống đất và nằm sóng xoài dưới chân chúng tôi. Nhờ vào đám cỏ chớm xuân mềm mượt và cơ thể nhiều thịt, Jerry đã tránh được một cú đau ra trò. Jerry cào nhào thêm một lúc trước khi chúng tôi cùng nhau đi trong màn đêm và cùng hướng về hàng rào bao quanh con sông Shark. Giống như tất cả những cuộc chạy trốn vĩ đại khác, cuộc tẩu thoát của chúng tôi đã được bàn bạc kỹ lưỡng trong tiếng thì thầm suốt nhiều đêm muộn. Chúng tôi biết chính xác mình sẽ phải làm những gì trong cuộc chạy trốn này. Sau khi đã thoát ra khỏi trường nội trú, chúng tôi sẽ đi đến nhà thuyền của khu nhà dãy, vì ở đó đã có sẵn thuyền có mái chèo dành cho những học sinh hạnh kiểm tốt được thỉnh thoảng tập luyện. Ổ khóa trước cửa sẽ không phải là một trở ngại đáng kể cho chúng tôi, vì chúng tôi đã thủ được một chiếc cưa kim loại của cửa hàng. Cái cưa đang được nằm yên vị trong ba lô của tôi cùng với cả chiếc kìm, cắt dây điện. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là đẩy chiếc thuyền ra sông để dòng nước đẩy thuyền đưa chúng tôi đến cảng Boston và đến với tự do. Cậu bạn Annie của tôi đúng là một anh chàng rất thông minh. Nói đúng hơn thì Annie là một thiên tài. 11 tuổi, cậu đã có thể học toán và vật lý cao cấp. Cậu có thể sử dụng niên giám để tính thời gian và thủy triều, hay cậu ta chỉ cần một chiếc cần câu cá xuống sông là có thể đo được tốc độ dòng nước. Annie đã tính toán cẩn thận và cho rằng chúng ta sẽ mất khoảng 7 giờ đồng hồ để đi đến biển Đại Tây Dương.
Cậu ấy cũng tính được tốc độ của dòng nước chảy trên sông Sarthe là 2 dặm mỗi giờ, nhưng thuyền của chúng tôi có thể đi nhanh nếu đi vào ban đêm vì lúc đó thủy triều rút xuống. Như vậy, chúng tôi biết rõ mình sẽ phải làm gì khi thoát khỏi trường nội trú. Tiến đến gần nhà thuyền, chúng tôi phải nằm rạp xuống đất, như thể lính đặc công đang thi hành nhiệm vụ và phải trường trên mặt đất. Khu vực này được thắp sáng ánh đèn, chính vì vậy nếu không rạp người xuống, có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện một cách dễ dàng. Khi tôi bò được đến một góc tường của nhà thuyền, tôi có thể cảm nhận được Annie đang theo sát mình, còn tiếng rên rỉ của Jerry đã chuyển thành tiếng sụp sịch. Jerry, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Hình như tớ bò lên phân chó. Tớ cũng nghĩ thế mập à. Annie khẳng định giúp cậu bạn mập tội nghiệp, trong khi cậu ta khịch khịch cái mũi rồi cười khoái trá trong bóng tối. Đúng là phân chó thật Jerry ạ. Phải cố gắng lắm tôi mới nín được cười và nói. Cậu có thể rửa sạch sẽ khi nào chúng ta lấy được thuyền và tiến ra con sông Sarthe. Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng kéo thuyền ra. Ngay khi tìm được ổ khóa, tôi vội vã lôi chiếc cưa trong ba lô ra để cưa ổ khóa và sợi dây xích. Annie, cậu hãy đặt tay lên 2 đầu sợi dây xích rồi giữ thật chặt không cho sợi dây lắc lư để tớ có thể dễ dàng cưa, cậu nhớ chưa? Tớ biết rồi, cậu cưa nhanh lên đi. Vội vàng đặt chiếc cưa lên vị trí của đoạn dây xích và bản lề khóa, tôi bắt đầu cầm cưa để cưa. Tiếng kêu ken két của chiếc cưa giống hệt như tiếng còi tầm báo động trong đêm khuya thanh vắng. Chà, Annie nói, Tom, nếu cậu không cưa ổ khóa thật nhanh thì tớ e là bọn họ sẽ tóm được cả 3 chúng tớ đấy. Tôi cố hết sức để cưa, ơn Chúa, chiếc khóa và sợi dây xích đã cũ, vì vậy chỉ cần một vài lần cưa, ổ khóa đã bật ra và cửa mở toang. 4 chiếc xuồng hơi được đặt trên vị trí để thuyền, và chỉ sau vài phút, chúng tôi đã kéo được 1 chiếc xuồng ra bãi cỏ trước nhà thuyền, vứt vội đồ đạc ở bên trong xuống và hướng ra con sông phía trước. Nhà thuyền được xây trên sườn đồi và tựa lưng vào hàng rào bao quanh sông Sarthe. Trên đường đi tới hàng rào, Jerry luôn mồm làu bầu và cằn nhằn. Nhờ vào sự khéo léo của Annie, chiếc kìm cắt dây điện nhanh chóng cắt được một lỗ đủ lớn để chúng tôi có thể đưa được chiếc thuyền qua hàng rào. Bây giờ mới là giai đoạn khó khăn của chúng tôi. Các cậu, chiếc thuyền của chúng ta đây rồi. Tôi nói với 2 cậu bạn của mình. Kéo được chiếc thuyền này ra, chúng ta sẽ đến được con sông Sarthe. Các cậu đã sẵn sàng cả rồi chứ? Nào, cùng kéo nhé. Cả 3 chúng tôi đều mệt nhoài khi cố sức kéo, nhưng dường như chiếc thuyền không hề nhúc nhích. Chúng tôi cố gắng kéo thêm 2 lần nữa, nhưng xem ra mọi nỗ lực đều vô ích, trong khi những tiếng thở dài mệt nhọc của chúng tôi cứ tăng dần lên trong đêm tối. Jerry lại phàn nàn. Tớ đã nói với các cậu từ trước là kế hoạch của chúng ta không ổn. Tớ đã nói từ trước mà 2 cậu không chịu nghe. Đáng ra giờ này chúng ta đang ngon giấc trong phòng. Tớ đã nói mà 2 cậu nhất định không chịu nghe. Jerry, cậu nghe tớ nói này. Tớ hứa với cậu và Annie đây chính là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của các cậu, bởi nó sẽ ly kỳ thú vị như cuộc phiêu lưu của Huck và Tom. Chú thích. Nhân vật trong 2 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn và những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của nhà văn Mark Twain. Hết chú thích. Chúng ta sắp có được một cuộc phiêu lưu đó rồi, các cậu phải tin tớ, chỉ cần 3 bọn mình cố gắng thêm 1 chút nữa thôi. Các cậu hãy cố hết sức để kéo chiếc thuyền nhé. Chúng tôi đã lấy hết sức bình sinh để kéo chiếc thuyền và đã được đền đáp xứng đáng khi chiếc thuyền bắt đầu nhúc nhích, di chuyển qua cái lỗ chúng tôi mới vừa cắt giữa các hàng rào lưới sắt. Các cậu đừng bỏ tay ra nhé, tôi hét lên. Bọn mình đã làm được rồi, tớ biết là bọn mình sẽ làm được. Chỉ 1 lát sau, chiếc thuyền đã được đẩy qua hàng rào. Chúng tôi nghe được tiếng nước sông đang vỗ nhẹ nhẹ và tiếng vỗ ấy cách chúng tôi vài bước chân mà thôi. Tôi tiến đến gần chiếc thuyền hơn. Các cậu, chúng mình bắt đầu hạ thuyền nhé. Thêm 1 chút nữa lực nữa để kéo và đẩy chiếc thuyền. Tôi đứng lên lớp bùn nhão cạnh rìa sông Sarthe và tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh của mùa xuân sớm vì cái lạnh ấy đang lan tỏa khắp đùi tôi. Các cậu lên thuyền đi, tớ sẽ đẩy thuyền ra sông rồi tớ sẽ nhảy lên sau. Annie nhanh chóng lên thuyền, còn Jerry mập lại ngã sầm xuống vì cố chèo lên thuyền. Vì Chúa, mập, Annie nói, chẳng lẽ cậu không thể làm việc gì cho nó ra hồn sao? Không phải thế đâu, Jerry đáp lại trong khi cậu ta nặng nề đứng lên. Tớ ngã vào túi đựng đồ ăn rồi, tất cả đồ ăn đều bị bẹp nát rồi. Tôi không thể nhịn được cười trong khi vừa đẩy vừa nhảy lên thuyền. Mặc dù lúc trèo lên thuyền trời vừa tối mịt, chúng tôi vẫn dễ dàng điều khiển thuyền ở giữa con sông. 4 bờ sông đều bị hàng rào chắn bao quanh, vì vậy dòng nước liên tục vỗ phành phạch vào cột điện cao thế, bến tàu và vào cả những lớp xi măng kiên cố quanh sông. Chỉ 1 vài phút sau chúng tôi đã đi đủ xa để có thể trò chuyện với nhau bình thường thay vì thì thầm như khoảng thời gian ban nãy. Annie hô hào để chúng tôi cùng ăn mừng chiến thắng.
Thật là tuyệt vời, cả ba chúng tôi cùng hét lên. Chúng ta đang đi đến những vùng đất lạ, tôi nói với hai người bạn đồng hành của mình.
Và đến với cả những cô vũ công xinh đẹp nữa, Annie nói thêm vào, mặc dù chúng tôi thực sự không biết những cô vũ công này trông như thế nào.
Thật thú vị, Jerry Mập cũng hào hứng với câu chuyện của chúng tôi.
Và chúng ta sẽ cùng được thưởng thức những món ăn ngon của miền đất lạ nữa.
Annie bắt đầu hát.
Ôi chao, tôi đang bắt đầu cuộc đời tươi đẹp của một chàng hải tặc trong bộ phim Peter Pan.
Chú thích, bộ phim dựa theo truyện của Barry nói về Peter Pan, cậu bé có thể bay và không bao giờ lớn. Hết chú thích.
Và cả hai chúng tôi đều cùng cất vang tiếng hát với Annie. Đoạn điệp khúc trong bài hát 99 Bottles of the Beer on the Wall cũng được vang lên, sau đó cùng với bơ bản nhạc của Rock and Roll mang tên Papa Omomo and Duck of Earn and Get a Job.
Và chung cuộc chạy trốn đang diễn ra theo đúng kế hoạch chúng tôi đã đề ra. Sau khi lên được con thuyền, chúng tôi được tự do ca hát và được tự do mơ về những điều kỳ diệu. Những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau nghe ngày càng hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Tất nhiên, những nụ cười của chúng tôi cũng giòn giả hơn nếu như không nói là có phần ngốc nghếch.
Khi tiếng còi báo hiệu vang lên trên cảng Boston, con thuyền của chúng tôi đã đi về hướng ngôi sao mọc ở phía bắc. Rất nhiều đêm thâu thanh vắng, ngôi sao đó đã soi sáng cho chúng tôi trong khi chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này. Một khi chúng tôi đã đi đến được ngôi sao đó, chúng tôi có thể rời xa nhà tù nằm cạnh sông Charles và đi đến lãnh hải rộng lớn hơn cùng với sự tự do của cảng Boston. Khi bình minh e ấp bừng tỉnh ở phía đông xa xôi, chúng tôi cũng bừng tỉnh cùng với âm thanh cảnh báo của tiếng còi dội lại từ cảng Boston báo cho tàu đi trong sương mù. Những kế hoạch mà con người đặt ra không bao giờ khớp với thực tế, nhất là khi kế hoạch đó lại được do ba đứa nhóc 11 tuổi chúng tôi đặt ra, bởi động lực duy nhất thúc đẩy chúng tôi đi trên con thuyền này là sự chạy trốn và sự mạo hiểm. Khi lên kế hoạch, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều hiểm nguy hay những khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Có lẽ vì thế mà ngay khi chúng tôi cập cảng, Annie đã đưa ra một câu hỏi mà cả ba chúng tôi đang cùng nghĩ đến.
Bây giờ các cậu định tính sao?
Mặc dù vậy, chúng tôi thật sự không còn thời gian để nghĩ ra câu trả lời. Vì chúng tôi chợt nghe âm thanh rất khó chịu, đang xé toang màn sương mù và hướng về phía chúng tôi. Năm 1959, cảng Boston chính là một trong những cảng hoạt động nhộn nhịp nhất ở Mỹ. Nơi đây có đường biển dài, eo biển sâu để tàu chuyên chở hàng, tàu lớn có thể di chuyển dễ dàng và ngay cả khi không cần sự hỗ trợ của tàu kéo. Chúng vẫn có thể di chuyển nhanh chóng trong giới hạn 5 hải lý. Chú thích: hải lý hoặc dặm biển là một đơn vị đo độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. Một hải lý bằng 1.852 km.
Hết chú thích.
Âm thanh đó khó chịu như nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng đạp nước của chân vịt và chẳng còn cách chúng tôi bao xa nữa. Cả ba chúng tôi đang cùng hét lên khi chiếc tàu chở hàng đang tiến đến gần và chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 mét.
Các cậu giữ chặt lấy nhé, tôi hét lên. Con tàu sẽ đuổi kịp chúng ta ngay bây giờ thôi, và rất có thể chúng ta sẽ bị hất tung lên đấy.
Quả thực, con thuyền dài 3,6 mét của chúng tôi bị hất tung lên như cây con gặp bão. Nhờ vào một chút thần kỳ, con thuyền của chúng tôi đã dạt sang mạn bên của con tàu chở hàng và nước đã tràn vào đầy con thuyền, mặc dù con thuyền chưa bị lật úp xuống hay nghiêng ngã sang bên.
Thuyền đang chìm xuống rồi, Annie kêu lên. Ôi chú ơi, chúng ta đang chìm xuống thật rồi.
Các cậu tát nước ngay ra đi, nhanh lên, tôi vội hét lên.
Dùng tay hay bất cứ vật gì có thể tát nước ra ngoài, nhanh lên nào.
Trong khi cố gắng tát nước ra, trong sự vô vọng để cứu lấy con thuyền bé nhỏ, chúng tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều con tàu khác đang di chuyển trong màn sương sớm.
Jerry khóc lên, bọn mình chết mất thôi.
Vào lúc khó khăn đó, tôi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn đồng tình với câu nói của Jerry. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của chúng tôi khởi đầu bằng một tình huống cận kề cái chết. Nụ cười cùng với những tràng vỗ tay trẻ con trước đó của chúng tôi chợt biến thành nỗi lo lắng và sự sợ hãi đến tột độ. Tiếng còi báo động như bị chìm xuống trong tiếng ồn ả của những thương gia giao thương buổi sớm, và chúng tôi, ba thằng nhỏ trên một con tàu dài 3,6 mét, đang sợ sệt như ba con cá tuế.
Chú thích, món ăn yêu thích của người châu Âu.
Hết chú thích.
Chới với trong bụng một con cá voi.
Ôi lạy chúa, Annie nói, lại một con tàu nữa đang đến gần chúng ta. Có vẻ như lần này Tốc độ của con tàu rất chậm trước khi nó dừng hẳn lại. Con tàu dừng lại rồi, Annie đoán già đoán non. Có lẽ con tàu đã dừng lại vì một lý do nào đó.
Chúng tôi đã biết ngay nguyên nhân khiến con tàu dừng lại khi nghe thấy âm thanh mới.
Tất cả các tàu chú ý, đội cảnh vệ bờ biển của Hoa Kỳ đang đến. Tất cả chuẩn bị kéo.
Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi Annie.
Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ đoán họ sẽ chỉ dẫn cho bọn mình biết phải làm như thế nào.
Một cái gì đó xuất hiện trên mũi thuyền của chúng tôi cùng với tiếng động mạnh.
Cái gì vậy?
Jerry hỏi và sự sợ hãi đã hiện hiện trong giọng nói của cậu bạn mập.
Tớ chịu, Annie nói.
30 giây kế tiếp, tiếng động mạnh lại vang lên lần nữa, nhưng chúng tôi vẫn thực sự không hiểu được ý nghĩa của âm thanh này. Âm thanh từ chiếc micro được chạy bằng pin lại vang lên.
Các anh đã không chú ý đến đường kéo tàu của chúng tôi. Các anh hãy chuẩn bị đáp thuyền.
Chuẩn bị đáp thuyền là sao? Tôi hỏi.
Có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của chúng ta.
Con tàu của đội cảnh vệ đường biển Hoa Kỳ di chuyển gần hơn đến mạn thuyền của chúng tôi, và chỉ trong nháy mắt, một người đàn ông đã đứng lên trên con thuyền của chúng tôi. Giọng nói của người đàn ông này thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
Ba cậu nhóc đang làm gì giữa dòng thuyền tấp nập như thế này?
Các cậu có biết là rất có thể thuyền của các cậu sẽ bị chèn bẹp dí không hả? Tại sao các cậu lại không nghe theo yêu cầu của chúng tôi để được kéo thuyền an toàn lên bến?
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chúng tôi hờ hững nhìn người đàn ông lạ mặt này. Chúng tôi nghe thấy tiếng máy thu thanh bắt đầu lạch cạch.
Thuyền trưởng Edwards, tôi là đại úy Carson. Thưa thuyền trưởng, tôi thật sự rất bất ngờ và không dám tin vào mắt mình, nhưng những gì tôi thấy là ba cậu bé.
Đại úy dừng lại một chút.
Ba cậu bé này,
thêm một vài giây ngưng lại trong im lặng.
Có vẻ như ba cậu bé này bị khiếm thị,